Tuấn Niệm và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 4 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ban chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất để 3 đồng chí thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng, khai trừ Đảng Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.
Bộ Y tế thông tin về ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam.
Chứng khoán giảm xuống mức thấp nhất 20 tháng.
Giải Nobel Y sinh 2022 thuộc về nhà khoa học người Thụy Điển.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 3 tháng 10, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Sau phiên khai mạc, Trung ương thảo luận và quyết định một số nội dung về công tác cán bộ. Theo đó, Trung ương cho ý kiến vào tờ trình của Bộ Chính trị về việc xem xét kỷ luật đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với đồng chí Phạm Xuân Thăng.
Căn cứ quyết định hiện hành, ý kiến của các cơ quan liên quan và chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật, trên cơ sở đề nghị của cấp ủy tổ chức Đảng, ý kiến của các cơ quan chức năng và xem xét nguyện vọng của cán bộ, Ban chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất để 3 đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Bộ Y tế cho biết tại Việt Nam đã ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, đó là bệnh nhân nữ 35 tuổi, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, khởi phát bệnh từ ngày 18 tháng 9 khi đang đi du lịch tại Dubai, từ tháng 7 2022 đến ngày 22 tháng 9 2022 về Việt Nam. Với triệu chứng sốt kèm theo mệt mỏi, ớn lạnh, đau cơ, đau đầu và ho, xuất hiện các nốt đỏ, ngứa trên cánh tay, thân mình và mặt. Theo Bộ Y tế, kết quả giải trình tự gen virus khẳng định người phụ nữ này mắc bệnh đậu mùa khỉ thuộc biến thể có nguồn gốc từ Tây Phi.
Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết từ đầu năm đến nay, bệnh viện này đã ghi nhận hơn 3.130 ca mắc virus adeno, 9 ca tử vong, tăng 2 ca so với con số báo cáo cách đây ít ngày. Ca bệnh có xu hướng tăng nhanh theo từng tuần. Từ giữa tháng 9 đến nay, chỉ trong 3 tuần, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận gần 2.900 trẻ mắc virus adeno. Bệnh nhân chủ yếu có độ tuổi từ 1 đến 3 tuổi.
Tại cuộc họp về thu dung điều trị bệnh nhi mắc virus adeno, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định virus adeno không mới, đã lưu hành nhiều năm. Tuy nhiên, virus này có khả năng gây ra nhiều bệnh khác nhau như viêm phổi, đau mắt đỏ, và có khả năng đề kháng, chịu đựng với khí hậu hay các bề mặt nhiễm cao so với các loại virus khác như SARS-CoV-2. Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, hiện chưa phát hiện ổ dịch do virus adeno trong cộng đồng. Hiện hội đồng chuyên môn đang xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus adeno ở trẻ em, dự kiến sẽ ban hành hướng dẫn này vào ngày hôm nay 4 tháng 10.
Chốt phiên giao dịch ngày 3 tháng 10, VN Index giảm 45,67 điểm xuống 1.086,44 điểm, là mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Tháng 10, thị trường chứng khoán thường phản ánh thông tin công bố kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp niêm yết. Dù vậy, hiện tại, nhiều thông tin tiêu cực vẫn đang và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán. Trong đó, yếu tố tác động mạnh nhất là xu hướng tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương trên thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xu hướng giảm của thị trường chứng khoán trong nước cũng đồng pha với thị trường thế giới.
Theo cập nhật mới nhất từ Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng vừa qua, xuất khẩu và nhập khẩu mặt hàng sắt thép đều giảm. Trong khi xuất khẩu sắt thép giảm đến 30%, nhập khẩu sắt thép chỉ giảm khoảng 8%. Lượng xuất khẩu giảm hơn nhập khẩu rất nhiều, khiến cho mặt hàng sắt thép nhập siêu tăng 1,7 triệu tấn. Những biến động của kinh tế thế giới tác động là lý do khiến thị trường thay đổi khá nhanh. Lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm giảm nhu cầu sắt thép ở một số thị trường là đối tác chính của Việt Nam.
Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố 48 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật tính đến hết quý 3 năm 2022. Đáng chú ý, bên cạnh các website liên quan đến cờ bạc, cá độ, còn có nhiều website phát sóng trái phép vi phạm bản quyền của các chương trình thể thao. Những website này thường xuyên được người dùng tìm đến thay vì sử dụng các dịch vụ xem nội dung được cấp bản quyền chính thức.
Theo báo cáo từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đến hết tháng 8 2022, số lượng xe đã dán thẻ thu phí không dừng ETC trên toàn quốc đạt hơn 3,8 triệu phương tiện, khoảng 84%, đạt được mục tiêu trong năm 2022 có khoảng 80-90% số lượng phương tiện dán thẻ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tính riêng trong tháng 8 2022, tổng lưu lượng sử dụng thu phí ETC đạt hơn 28 triệu lượt phương tiện, tương ứng với 83% tổng lưu lượng phương tiện qua các trạm thu phí trên toàn quốc.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, sau 2 tuần thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến cầu Thanh Trì, Vành Đai 3, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý 48 trường hợp vi phạm trên tuyến. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân được nâng cao rõ rệt, đặc biệt hành vi vi phạm đi vào làn dừng xe khẩn cấp được xử lý cơ bản. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục tổ chức nhiều tổ công tác tuần tra kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trên tuyến.
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội vừa cho biết hầm chui Lê Văn Lương sẽ được thông xe vào sáng ngày 5 tháng 10. Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương, Vành Đai 3 là dự án giao thông trọng điểm được khởi công từ tháng 10 năm 2020. Sau khi hoàn thành, tại đây sẽ hình thành nút giao thông có 3 tầng xe chạy với kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. Sau khi thông xe hầm chui Lê Văn Lương, sáng mùng 6 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ khởi công dự án hầm chui Vành Đai 2,5 cắt qua đường Giải Phóng. Sau đó một ngày, sáng mùng 7 tháng 10, thành phố tiếp tục khởi công dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Indonesia sẽ thành lập một nhóm điều tra độc lập để làm rõ nguyên nhân thảm kịch sân cỏ ngày 1 tháng 10 khiến ít nhất 125 người thiệt mạng. Tổng thống Indonesia đã yêu cầu cảnh sát trưởng quốc gia theo đuổi tới cùng vụ việc này. Ông yêu cầu đánh giá tổng thể việc tổ chức các trận bóng của Liga 1, nghiêm túc rút kinh nghiệm nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai. Trong khi đó, câu lạc bộ bóng đá Arema, một trong hai đội bóng chứng kiến thảm kịch trên, hôm nay đã lên tiếng xin lỗi các nạn nhân. Chủ tịch câu lạc bộ này tuyên bố ông sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc.
Cơn bão Ian đổ bộ vào Mỹ trong tuần trước có sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử nước này, đã gây thiệt hại ước tính 70 đến 120 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ gây thiệt hại cho hai bang chịu tác động trực tiếp là Florida và Nam Carolina. Bão Ian còn được dự đoán sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh lạm phát đang tăng cao hiện nay. Bên cạnh thiệt hại về kinh tế, bão Ian đã làm ít nhất 87 người thiệt mạng tại Mỹ, trong khi hơn 700.000 người ở Florida vẫn phải sống trong cảnh mất điện trong ngày hôm qua.
Trong báo cáo mới công bố, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc lo ngại lũ lụt có thể khiến cho tình trạng mất an ninh lương thực tại Pakistan trầm trọng thêm khoảng 5,6 triệu người ở các vùng chịu ảnh hưởng đối mặt với khủng hoảng lương thực trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 11. Ngay cả trước khi xảy ra các đợt lũ lụt nghiêm trọng, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết khoảng 16% dân số Pakistan phải sống trong tình trạng mất an ninh lương thực ở mức vừa phải hoặc nghiêm trọng.
Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã công bố báo cáo cho thấy lạm phát nước này trong tháng 9 đã tăng 83,45% so với một năm trước đó và tăng lên mức cao nhất trong 24 năm. Báo cáo liệt kê những dịch vụ và hàng hóa đội giá nhiều nhất, đó là ngành giao thông vận tải, tăng tới 117,66%. Giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 93,05%, trong khi giá thiết bị gia dụng và nội thất tăng 89,68%. Chỉ số giá sản xuất nội địa trong tháng 9 cũng tăng 4,78% so với tháng trước đó. Theo đó, chỉ số này đã tăng tới 151,5% trong vòng một năm qua.
Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga thông báo không còn hiện tượng khí đốt rò rỉ qua các vết nứt trên hệ thống đường ống dẫn dòng chảy phương Bắc, chảy dưới biển Baltic, dẫn từ Nga sang Đức. Trong thông báo mới, Gazprom cho biết áp suất trong 3 đường ống dẫn khí có vết nứt đã ổn định và tập đoàn này đang nỗ lực phối hợp để khắc phục các hậu quả về môi trường do sự cố với hệ thống ống dẫn này.
Vào lúc 16h30 phút ngày 3 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Nobel ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển công bố giải Nobel Y sinh năm 2022 thuộc về nhà khoa học người Thụy Điển Svante Paabo với công trình nghiên cứu về gen các loại linh trưởng đã tuyệt chủng và sự tiến hóa của loài người. Ủy ban Nobel cho biết, bằng cách tiết lộ những khác biệt về gen giúp phân biệt tất cả người sống với các tông người đã tuyệt chủng, khám phá của nhà khoa học Svante Paabo cung cấp cơ sở để khám phá điều gì khiến chúng ta trở thành con người độc nhất vô nhị.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã thăng tiến mạnh mẽ trong tuần qua trên bảng xếp hạng ATP. Dù không có thêm điểm thưởng, vẫn giữ mốc 181 điểm. Nhưng do các tay vợt xếp trên không có được phong độ tốt, giúp Hoàng Nam tăng 5 bậc so với tuần trước, chạm mốc 270, thứ hạng tốt nhất sự nghiệp của tay vợt quê Tây Ninh. Với thành tích Á quân giải đấu vừa qua, Hoàng Nam sẽ có thêm 16 điểm vào tuần 10 tháng 10 và sẽ cận kề top 250 thế giới.
Tiền đạo Lukaku sẽ không ra sân khi Inter Milan tiếp đón Barcelona trong khuôn khổ bảng C UEFA Champions League. Tiền đạo người Bỉ đã trở lại tập luyện sau một tháng gặp chấn thương cơ đùi, tuy nhiên vẫn chưa bảo đảm thể lực thi đấu khi Inter Milan bước vào trận đấu diễn ra vào 2 giờ rạng sáng ngày 5 tháng 10.
Còn với Chelsea, ngay từ lúc này, The Blue vẫn đang tiếp tục vụ đàm phán chiêu mộ Christopher Nkunku từ RB Leipzig. Dự kiến, mức giá Chelsea bỏ ra để mua tiền đạo người Pháp lên tới 60 triệu euro và thậm chí Nkunku đã có cuộc kiểm tra y tế tại Đức trước khi cuộc thương thảo giữa hai câu lạc bộ tiếp tục.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với anh Tuấn Hiệp. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả. Từ hôm qua, nhiễu động trong đới gió đông đã bắt đầu có biểu hiện suy yếu, vì thế mưa đã giảm. Dự báo là trong ngày hôm nay, nguồn cung cấp ẩm là nhiễu động gió đông tiếp tục yếu dần đi. Vì thế, trạng thái nhiều mây ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ chỉ duy trì trong buổi sáng. Đến trưa và chiều, mây giảm, trời chuyển nắng. Nhiệt độ tại bắc bộ sẽ tăng từ mức 22 đến 25 độ trong buổi sáng, lên mức 30 đến 32 độ trong buổi trưa và chiều. Quá trình suy yếu của nhiễu động gió đông cũng khiến cho mưa ở khu vực trung bộ giảm hơn. Mưa giảm nhưng nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ ở các tỉnh phía bắc miền Trung vẫn là rất cao, nên người dân vẫn cần hết sức lưu ý. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này dao động từ 28 đến 31 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến ở mức từ 30 đến 32 độ. Hôm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên được dự báo vẫn có mưa rào và dông diện rải rác, nhưng thời gian mưa thì tập trung chính về chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động từ 28 đến 31 độ, cục bộ có nơi cao hơn, trong khi ở khu vực Nam Bộ là 31 đến 33 độ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.